pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Tiếp đó là bài đề cập đến một số nội dung trọng tâm của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và việc triển khai luật này trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 19 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ thời gian qua, tình hình cháy nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ xảy ra vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người chết. Và gần đây là vụ cháy nhà ở cho thuê trọ xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm 14 người chết. Vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh xảy ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2024 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, làm 4 người chết. Tình hình này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là tại một số địa phương, điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước còn nhiều bất cập. Quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu quy hoạch nơi ở cho người lao động khi xây dựng các khu công nghiệp. Tại một số nơi, chính quyền địa phương còn buông lỏng, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy. Nhận thức ý thức của một bộ phận người dân về công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy còn phổ biến, nhất là tại các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, như tự ý thiết kế nâng tầng, xây dựng cải tạo, chuyển đổi công năng, không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các điều kiện an toàn về thoát nạn, ngăn cháy, không trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về phòng cháy chữa cháy đối với một số đối tượng nhà và công trình còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các quyết định, chỉ thị, công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm của các cơ quan đơn vị, tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy gắn với quy hoạch ngành lĩnh vực địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu rà soát, bổ sung quy định cụ thể trong dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh để tham mưu hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy nổ phù hợp hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị chức năng chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và các đơn vị liên quan, nghiên cứu xây dựng và công bố tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ, phù hợp với thực tiễn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo ngành điện thường xuyên tổ chức kiểm tra hướng dẫn từng cơ quan tổ chức hộ gia đình các biện pháp quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, hạn chế tối đa cháy nổ do điện gây ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức rà soát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kiểm tra phân loại hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ, yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2025. Sau thời gian đó, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong. Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với các loại hình này, phải kiên quyết yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện các giải pháp, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định và xử lý nghiêm các cơ sở trên địa bàn không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 này là thời điểm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Cùng với cả nước, thời gian qua, các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã khẩn trương triển khai mọi công tác chuẩn bị để đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đúng ngày luật có hiệu lực, ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số nội dung trọng tâm của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng với việc triển khai luật này trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Theo quy định của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Đây là lực lượng quần chúng được bố trí ở thôn, tổ dân phố. Điều kiện tham gia lực lượng này là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi. Trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã. Có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích, đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, ưu tiên tuyển công dân từng phục vụ trong công an nhân dân, quân đội nhân dân, công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công dân am hiểu phong tục có uy tín trong cộng đồng dân cư và phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng ít nhất 1 năm. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, có thể tuyển người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học. Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, được xem xét hưởng chế độ chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật nếu bị thương chết khi thực hiện nhiệm vụ. Để triển khai thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ngày 31 tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 70 về triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo tỉnh triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã chủ trì tham mưu cho Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và một số chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng này tại kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề trong tháng 6 vừa qua. Theo đó, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thành lập ở từng thôn làng gọi tắt là thôn, khu phố, khối phố, khu vực gọi tắt là khu phố của các xã phường thị trấn, bao gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên được bố trí tương ứng với số lượng hộ của từng thôn khu phố. Cụ thể, nếu thôn có dưới 350 hộ, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có 3 thành viên, thôn có từ 350 đến 700 hộ, có không quá 4 thành viên, thôn có trên 700 hộ có không quá 5 thành viên, khu phố dưới 500 hộ có 3 thành viên, từ 500 đến 800 hộ có không quá 4 thành viên và trên 800 hộ có không quá 5 thành viên. Với quy định này, dự kiến toàn tỉnh sẽ có 1.116 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với 3.979 thành viên. Điểm đáng quan tâm của nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chính là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở không chỉ được hỗ trợ mua sắm sửa chữa phương tiện thiết bị chi công tác tập huấn diễn tập hội thi do địa phương tổ chức mà còn được hưởng một số chế độ chính sách cụ thể. Mỗi tháng tổ trưởng được nhận 1.440.000 đồng, tổ phó 1.260.000 đồng, tổ viên 1.080.000 đồng, đồng thời được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức 165.000 đồng mỗi người một tháng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 3% mức lương cơ sở đối với các trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, chỉ hỗ trợ khi đăng ký tham gia. Ngoài ra, chế độ thôi việc cho các đối tượng là công an xã bán chuyên trách không còn tham gia sau khi sắp xếp và thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được thực hiện như sau. Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng. Nếu thời gian công tác có số tháng lẻ, thì số tháng lẻ này được tính theo nguyên tắc từ đủ 3 tháng đến bằng 6 tháng, được tính là nửa năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm. Theo Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đi đôi với các hoạt động vừa nêu, Công an tỉnh đã ban hành hướng dẫn kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã đang tiếp tục được sử dụng, đội trưởng, đội phó, đội dân phòng và tuyển mới theo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các thông tư của Bộ Công an. Chỉ đạo công an cấp xã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và công nhận thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự theo quy định của luật, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 này để đồng loạt tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Sau khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi vào hoạt động, thì đây sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.